Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong những ngày cuối năm 2019, sắp sửa bước sang năm 2020, thì một vấn đề mà nhiều người băn khoăn, đặc biệt là những đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, về Hiệp ước Thành Đô, gọi là Mật ước Thành Đô ký kết năm 1990. Ngoài những điều mà có thể biết được thì còn những điều chưa bao giờ chính phủ Việt Nam công bố, và điều đó người ta nói cho rằng Việt Nam có thể là một tỉnh của Trung Quốc. Đó là vấn đề mà chúng tôi muốn bàn đến hôm nay. Và cùng tham dự cuộc bàn luận này có nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thay mặt quý thính giả xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào anh Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ thưa anh, anh cũng biết Hiệp ước Thành Đô hay gọi là Mật ước Thành Đô. Dĩ nhiên là mật ước thì làm sao mà công bố được. Xin anh nói qua sơ lược về bối cảnh của Hiệp ước Thành Đô này như thế nào, diễn ra trong hoàn cảnh nào thưa anh?
Và cũng như là một số những người quan tâm đến chính sự của Việt Nam, đến vận nước, thì chúng tôi chỉ được biết đến cái gọi là Hội nghị Thành Đô rất nhiều năm sau khi nó đã được tổ chức thực hiện từ tháng 9 năm 1990. Sau này thì dần dần những cái thông tin xung quanh đến cái cuộc gặp gỡ giữa hai đảng nhà nước của hai nước ấy, nó mới được bộc lộ ra là vào ngày mùng 3, ngày mùng 4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô. Thế thì cái bối cảnh của nó theo chỗ tôi nhận định ấy, tại sao lại có cái hội nghị Thành Đô? Trước đó hai quốc gia coi nhau như là thù địch, nhất là Việt Nam. Thậm chí trong Hiến pháp 1980 của Việt Nam còn ghi rõ Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. 10 năm sau là có cái hội nghị Thành Đô đó, đại diện cho hai đảng, hai nhà nước ôm hôn nhau hân hoan như anh em một nhà. Là những người quan tâm đến chính sự Việt Nam thì ai cũng ngạc nhiên, đặt dấu hỏi vì sao như vậy. Và trở lại một chút thì chúng ta thấy rằng trước Thành Đô 2 năm, cái sự kiện đau lòng chúng ta là 64 chiến sĩ hải quân của Việt Nam đã bị hải quân Trung Quốc thảm sát tại Gạc Ma và những vùng lân cận ấy, trong một cái trận chiến không cân sức do hải quân Trung Quốc bán cướp đảo của chúng ta. Và trước Thành Đô 1 năm, chúng ta nên nhớ có một vết đen trong lịch sử Trung Quốc mãi mãi không thể gột rửa. Đó là sự kiện thảm sát ở Thiên An Môn. Tại sao tôi phải nhắc cái đó? Bởi vì chúng ta phải sâu chuỗi sự việc lại. Mình biết tại sao cái gì đã dẫn đến Hội nghị Thành Đô. Thì là những người có nghiên cứu về lịch sử của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thì tôi thấy rằng sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, thì trong lúc phản công thì Hồng quân Liên Xô tràn qua một loạt các nước Đông Âu và dựng lên ở những nước Đông Âu đó, như Bulgaria, Hungary, Đức, tiếp khác, Ba Lan gì đó, Albania, Romania, thì là những chính phủ thân Moscow, chính phủ cộng sản, hoặc là với cái tên không phải cộng sản thì cũng là theo chủ nghĩa Mác Lênin. Ví dụ như ở Đức thì Đảng Xã hội Thống nhất Đức chẳng hạn, ví dụ thế. Ba Lan thì cũng không phải là Đảng Cộng sản Ba Lan mà có một cái tên gọi khác, nhưng mà bản chất thì đều cũng là theo chủ nghĩa Mác, chủ trương là thủ tiêu tư hữu, tư liệu sản xuất và đấu tranh giai cấp bằng bạo lực. Thế thì sau khi có cái hệ thống thì người ta cứ tạm gọi nó là hệ thống sao chủ nghĩa, tức là ngoài Liên Xô ra bằng một loạt nước Đông Âu, còn ở châu Á thì có ông Việt Nam, ông Trung Quốc lần lượt, rồi ông Bắc Hàn đó, cũng tự xưng là trong hệ thống sao chủ nghĩa ban đầu đó. Ở mãi Tây Bán Cầu thì có ông Cuba đó. Thế thì khi thành lập để trở lại ở bên châu Âu đó, thì sau khi mà có cái khối sao chủ nghĩa đó thì vào khoảng năm 1947 là Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập cái khối gọi là khối Warsaw. Khối Warsaw là hiệp ước tương trợ quân sự để đối phó với lại cái nguy cơ là các nước phương Tây, Tây Âu và Hoa Kỳ có thể uy hiếp đối với an ninh quân sự của các nước theo phe sao chủ nghĩa. Thế thì sau khi thành lập xong cái khối Warsaw đó thì ngay những năm đầu đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng gọi là phong trào dân chủ không chấp nhận. Tức là đầu tiên vẫn là các trí thức và những người dưới tranh đấu yêu tự do dân chủ, là họ đã thấy ngột ngạt dưới chế độ cai trị của cộng sản và họ đã nổi dậy, đã có những phản ứng nhất định. Từ những năm 47, 48 thì ở tiếp khắc, rồi sau này ở Hungary, rồi Ba Lan, Đông Đức vân vân. Nhiều năm là có những phong trào nổi dậy đòi tự do biểu tình ở cái mức độ này, mức độ khác.
Xin ngắt lời tí xíu là khối Warsaw dường như là để đối đầu với lại Minh nước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO của Tây Phương. Dạ vâng, đúng. Dạ.
Vâng, đấy là hồi đó ở châu Âu là có hai cái khối mà lớn nhất đấy. Warsaw là khối cộng sản và được khối bên kia đối đầu là khối NATO, tức là Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, thì Liên minh quân sự giữa Mỹ, Hoa Kỳ và một số nước Tây Âu. Cứ mỗi lần lại trở lại vấn đề, tức là sau khi có khối Warsaw thì tôi thấy là đã có những sự cai trị của các đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu, gây nên cái sự bức xúc rất là lớn trong nhân dân. Họ có những cái cuộc đấu tranh đòi tự do, thì cứ mỗi lần như thế, Liên Xô và cái khối Warsaw với lực lượng hùng hậu xe tăng quân đội của mình
Xin ngưng anh một chút xíu ở đây. Có lẽ là hai vụ mà lớn nhất là tại Hungary năm 1956 và Nga đã đem xe tăng đến đàn áp. Nhưng mà đến năm 1968, cách mạng Nhung tiệp khắc thì dường như là Liên Xô cũng đã e ngại và không có vấn đề đàn áp trực tiếp. Có đúng phải không anh?
Đúng thế, cái mức độ thì nó không có thô bạo bằng cái hồi Hungary 1956, nhưng mà sự xuất hiện của lực lượng vũ trang của khối Warsaw do Liên Xô chỉ huy và lực lượng an ninh do Moscow cầm đầu thì nó cũng uy hiếp, làm cho phong trào không thể nào phát triển thành khả năng hiện thực được.
Dạ vâng, mình cũng nên sơ lược một tí là nó dẫn tới vấn đề Đông Berlin sụp đổ, rồi Đông Đức và tới Liên Xô là phải sụp đổ, đến nỗi có lẽ là Hiệp ước Thành Đô là do hậu quả của việc mà Việt Nam chơi với, không còn Nga để dựa vào, thành ra quay sang Trung Quốc, có phải đúng vậy không anh?
Bản chất vấn đề nó là chỗ đó. Tại vì là những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì họ thấy rằng là đấy, kinh nghiệm của các nước Đông Âu cho thấy nếu bản thân mình không giữ nổi cái cai trị độc tài, nếu người dân người ta đứng lên, cho nên là luôn luôn phải có một cái chỗ dựa ngoại bang là Moscow, đấy là ở châu Âu nhé, ở Đông Âu đó, thì Việt Nam cũng theo cái bài học đó. Nếu không có một ông lớn mà có tiềm lực về quân sự mạnh, kinh tế nữa để mà đứng bảo kê thì khó có thể trụ vững trước phong trào dân chủ. Đấy là tôi nghĩ rằng Hà Nội đã xuất phát từ cái tư tưởng đó. Ngoài ra là năm 89 là thấy kinh nghiệm của Trung Quốc cũng vậy, khi mà học sinh sinh viên biểu tình ôn hòa ở Tiananmen trong nhiều tháng đòi tự do dân chủ, chống tham nhũng, thế thì ngay nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phân hóa trong cái lập trường đối với lại là biểu tình của sinh viên. Ngay Tổng Bí thư Triệu Tiểu Dương cũng rất là thông cảm sinh viên, mà ông ấy chủ trương là giải quyết một cái mềm mại ôn hòa. Thế nhưng mà do Đặng Điều Bình lúc ấy là còn là cố vấn cao cấp và quyết định dùng bàn tay sắt và đã nghiền nát sinh viên hàng ngàn sinh viên tại Tiananmen để giữ cho được cái ngôi vị thống trị độc tài của Đảng Cộng sản. Thế thì Hà Nội thấy rằng đó là một cái cách để mà có thể củng cố được cái ngai vua tập thể. Tôi xin lỗi, cái này không phải chữ tôi dùng mà của ông Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội của cái nhà nước Cộng sản của Việt Nam ông dùng. Thế là chế độ ta là chế độ vua tập thể. Đấy, bản chất vấn đề nó là nằm ở chỗ đó. Nhưng mà họ lại núp dưới danh nghĩa là bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thể chế. Cái hội nghị Thành Đô lúc đấy tôi biết là ông Phạm Văn Đồng còn sống mà ông ấy làm cố vấn cao cấp. Ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư. Một cuộc gặp tại Thành Đô á, là phía Việt Nam có mấy nhân vật cao cấp nhất thì gồm có ông Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười. Và ông Đỗ Mười lúc ấy là thủ tướng mà thì dọn đường cho cái hội nghị Thành Đô đó. Tôi biết một nhân vật rất là quan trọng và khởi mào cái đó chính là ông Lê Đức Anh. Lúc đó ông là Bộ trưởng Quốc phòng. Nó có sự chéo ngoe ở đây. Đáng lẽ quan hệ hai đảng, hai nước thì phải do ngành ngoại giao, phải không ạ? Ít nhất là trong khối Cộng sản thì coi trọng cái ban đối ngoại trung ương đảng. Nhưng mà cái việc thu xếp hai nước thù địch không nhìn mặt nhau, đã từng chiến tranh biên giới kéo dài 10 năm, từ năm 79 đến năm 89, mà lại quay trở lại thành bạn bè thân thiết, lại do thu xếp của ông Bộ trưởng Quốc phòng. Đó là một cái việc rất là bất bình thường. Mà trong cái thời điểm đó chúng tôi được biết là phía chính quyền, tức là phía Bộ Ngoại giao, cơ quan trực thuộc chính phủ lại bị vô hiệu hóa, đặt ra ngoài vòng, không được dính líu vào cái chuyện mà thu xếp giàn xếp với Trung Quốc, mà chủ yếu là ban đối ngoại trung đảng. Nhưng cái người đi khơi mào lại là ông Lê Đức Anh, lúc là Bộ trưởng Quốc phòng. Trong hồi ký của Trần Văn Cơ là Thứ trưởng Ngoại giao đã ghi rõ, đã biết để hiện rõ là có một buổi chiều, ông Lê Đức Anh đi ô tô vào sứ quán Trung Quốc gặp Trương Đức Duy và không cắm cờ, bí mật đi vào đó để mà dàn xếp. Và sau đó mấy tháng trời thì là hai bên đã thu xếp xong xuôi để có một cái cuộc đi bí mật của lãnh đạo tối cao của Việt Nam sang Trung Quốc, nhau ở Bắc Kinh mới lại gặp Thành Đô.
Dạ vâng, dạ, thưa anh cũng xin ngắt lời anh chỗ này. Phái đoàn Việt Nam thì có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, rồi Thủ tướng Đỗ Mười và cố vấn là Phạm Văn Đồng. Phía Trung Quốc thì có Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng. Như vậy thì thưa anh nói không có ông Bộ trưởng Ngoại giao tức là Nguyễn Cơ Thạch. Sau này lại sao có chuyện mà Nguyễn Cơ Thạch bị buộc phải từ chức. Thưa anh, Nguyễn Cơ Thạch dính líu với Hiệp ước Thành Đô như thế nào thưa anh?
Trước khi có hội nghị Thành Đô thì ông Nguyễn Cơ Thạch là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đã từng làm Phó Thủ tướng nữa, là có quan điểm nhìn rất rõ dạ tâm của Trung Quốc. Mặc dù ông ấy làm Bộ trưởng Ngoại giao thì cái hoạt động chuyên môn của ông luôn luôn phải tỏ ra mềm mỏng, nhưng mà ông là cái người mà nhìn rất rõ, nhìn rất sâu cái dạ tâm không bao giờ thay đổi của những người đứng đầu nhà nước phương Bắc ở Trung Quốc. Hàng nghìn năm nay rồi họ không từ bỏ cái tham vọng là cái trung tâm của thế giới và bành trướng sang láng giềng liên bang. Và trong cái hoàn cảnh đó thì chỉ có Đông Nam Á là dễ xuống bành trướng nhất và Việt Nam là cái địa điểm tiếp giáp là bàn đạp. Chứ còn ngược lên phía Bắc, sang phía Tây thì có Tây Bắc thì có Liên Xô là một nước rất là mạnh, nhưng Trung Quốc cũng không dễ dàng hiếp. Thế còn Đông Bắc Á thì có Nhật Bản, Hàn Quốc thì cũng là những quốc gia mạnh hoặc là nằm trong liên quân sự với Mỹ, cũng rất là khó gây sự để mà xâm chiếm, bành trướng ảnh hưởng hoặc là xâm chiếm. Còn con đường là Đông Nam Á, lấy rõ cái nguyên nhân đó. Cho nên là người Trung Quốc cũng biết chuyện đó và họ muốn gạt. Và kể cả tất nhiên là khi mà thu xếp đàm phán với Trung Quốc thì Tôi tin rằng là ông Thạch người không đồng ý, không đồng ý cái biện pháp mà là quay lại làm thân với Trung Quốc như thế, cho nên là đã bị đặt ra ngoài vòng.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có lẽ nhiều người cũng đặt nghi vấn là vấn đề Hiệp ước Thành Đô sau khi mà ký kết năm 1990 thì đã có thực hiện những điều gì, chẳng hạn như về mặt quân sự thì Việt Nam rút quân ra khỏi Campuchia, hai nữa là những cái chuyện mà chiến đấu giữa hai nước với nhau thì bây giờ làm lành với nhau, và còn những cái hậu quả như thế nào nữa không anh? Dạng như là vấn đề thương mại ngoại giao, rồi dường như là phân định cấm mốc biên giới, và từ chỗ đó người ta mới nghĩ rằng Hiệp ước Thành Đô dẫn đường cho đến 30 năm sau, tức là năm 2020, thì nhiều nguồn tin nói rằng Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh bang giống như là các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn, vân vân. Thì thưa anh, liệu rằng những cái tin như vậy thì có cơ sở không anh?
Cái thông tin mà nói rằng là đến thời điểm 2020 thì trong cái Hội nghị Thành Đô đã thu xếp là đến cái mốc thời gian đó, tức là sau 30 năm kể từ Thành Đô, Hội nghị Thành Đô năm 1990, thì Việt Nam sẽ có thể là trở thành một tỉnh của Trung Quốc hoặc một khu tự trị gì đó. Và cái ý đó là do phía đoàn Việt Nam đề xuất, thì được tung ra trên cái dư luận mạng xã hội từ cách đây khoảng 4-5 năm gì đó, tôi nhớ từng nói rộ. Thì ngay từ hồi đó là tôi đã biết thông tin đó, nhưng mà bản thân tôi thì tôi không tin đó là sự thật. Sau này thì có một người blogger cũng khá tên tuổi tự nhận rằng mình tung cái tin đó ra để thử xem cái độ chín về mặt chính trị của công chúng ra sao. Và anh ta đắc chí, anh ta nói là té ra là công chúng trên cộng đồng mạng cũng khá ngây thơ. Và cái thông tin đó cũng đã làm cho nhiều người trong và ngoài nước là hoang mang, dao động. Kể cả trong giới đấu tranh có tên tuổi, nhiều người cũng tin vào cái thông tin đó. Riêng tôi thì tôi nghĩ ngay từ đầu thì tôi đã không tin vào cái chuyện đó. Và tôi nhớ không nhầm, tôi có cá với anh Phá Bách rằng là từ nay đến đó không lâu đâu anh Bách à, chắc là tôi với anh sẽ còn sống thôi. Tôi tin rằng là không, sẽ không có cái chuyện là Việt Nam trở thành một
dạ vâng. Trung anh Quốc. Vừa nói rằng dư luận rất là hoang mang, thì thưa anh, có lẽ rằng Trung Quốc và Việt Nam nếu mà muốn thực hiện như vậy, những điều kiện mật ước như vậy đó, thì họ không bao giờ để làm một cách lộ liễu, và họ tìm cách là ngấm ngầm. Thì chuyện ngấm ngầm làm sao chúng ta biết được? Anh thấy nhiều cái trường hợp có thể là ngẫu nhiên các em bé phất cờ Trung Quốc lại có tới 6 ngôi sao nhỏ xung quanh, thì người ta nói rằng có ngôi sao đó là chờ cho Việt Nam. Thì những cái chuyện đó mặc dù rất là nhỏ nhưng mà cho thấy rằng Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh tự trị, một khu tự trị của Trung Quốc, thì điều đó cũng không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy rằng Trung Quốc hiện nay ảnh hưởng tại Việt Nam hầu như là toàn bộ. Từ vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự, cái Biển Đông, thì anh thấy, và các khai thác nhôm ở trên cao nguyên thì
bô xích
ở cao nguyên thì thưa anh, thì hầu như Trung Quốc có mặt khắp nơi, và cái đạo quân thứ 5 của họ thì dĩ nhiên là rất hùng mạnh, mà chính nước Úc cũng đã lo sợ và lên tiếng, thì chắc chắn rằng Việt Nam cũng chịu rất nhiều chuyện đó. Không hẳn rằng họ tuyên bố công khai rằng năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh tự trị, nhưng mà có lẽ là con đường đó mình không biết bao giờ tới. Anh có thể chia sẻ cái ý kiến này không anh?
Vâng, cái việc mà xâm lấn hoặc là gây ảnh hưởng, tạo ảnh hưởng đối với Lân Bang ấy, là cái chủ trương muôn đời của giữa lãnh đạo của theo chủ nghĩa Đại Hán, tức là những người cầm đầu của nước Trung Hoa ngày xưa cũng như là Trung Quốc Cộng sản ngày nay. Cái bản chất đó của họ là không thay đổi. Và rất nhiều người trong chóp bu Việt Nam mà có vai vế, họ cũng đã từng nói lên cái chuyện đó, chứ không cái điều đó thì không phải là xa lạ gì cả. Nhưng mà ta phải phân biệt giữa cái thứ nhất là sự ảnh hưởng lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc, nó khác với chuyện là biến thành một tỉnh, một khu tự trị của Trung Quốc vào thời điểm mốc 2020. Đấy, hai cái đó nó khác nhau chứ. Mặc dù về bản chất thì có thể gần giống nhau, nhưng mà căn ke thì từng hiện tượng cũng như là danh nghĩa thì nó khác nhau, nó khác nhau hoàn toàn chứ. Đấy, thì việc Trung Quốc muốn Việt Nam là vệ tinh của mình, là cái đuôi của mình, là điều đó không ai phủ nhận được. Bản thân tôi thấy cũng rõ cái dạ tâm của Trung Quốc là như thế. Thế nhưng mà Việt Nam thế nào? Trước cái mưu đồ đó của Trung Quốc thì thế nào? Thì tôi cho rằng là ở cái thời điểm quẫn bách của phong trào cộng sản quốc tế, tức là sau năm 1985, Liên Xô bắt đầu suy yếu về kinh tế và Gorbachev thì lên làm tổng bí thư cầm đầu của cái khối cộng sản đó, thì ông ấy chủ trương là có nhiều cái thay đổi, ví dụ cải cách, rồi thì không can thiệp vào công việc của các cái nước ngoài. Đấy, ông muốn là Liên Xô thì lo cho Liên Xô thôi. thì là các nước đàn em trong khe ra chủ nghĩa là cảm thấy chơ vơ, mất chỗ dựa. Đấy. Thế thì Việt Nam trong tâm trạng đó dẫn đến cái thành đô cũng là cái lý do đó.
Dạ vâng, thưa anh, thế này, chẳng hạn như chúng ta xét lại cái những quá trình của Mông Cổ và của Mãn Châu, thì họ không có, họ từ từ, họ biến những thành khu tự trị, chứ không phải là như Tây Tạng là phải đem quân tới, và hai nữa là đem di dân tới để lần lần lấn áp và khiến cho nước Đà Lạt Ma phải bỏ nước ra đi, vân vân. Thì thưa anh, không lộ liễu như vậy, nhưng mà những cái khu tự trị khác thì có thể áp dụng một cái phương sách như vậy với Việt Nam, thưa anh. Từ từ thì có lẽ không biết rằng nhiều năm sau này tôi gặp anh có phải nói tiếng tiếng Trung, tiếng Hoa không anh?
Vâng, có một điều để tôi tin rằng là cái việc ấy nó sẽ không xảy ra, hoặc là nó rất khó xảy ra, là chúng ta căn cứ vào lịch sử cha ông của chúng ta, Hoàng Xuân mấy nghìn năm đã từng phải nằm dưới ách đô hộ cả nghìn năm của phong kiến phương Bắc, rồi vùng lên giành lại độc lập. Và sau đó cả hàng nghìn năm, chúng ta, cả cha ông chúng ta đã có những cái cuộc chống trả quyết liệt để giữ được cái bản sắc dân tộc ở Việt Nam vẫn là một quốc gia độc lập so với Trung Quốc. Mặc dù trong suốt bề dài hàng nghìn năm đó, thì các cái triều đại chúng ta đã nhiều lần quật cường kháng chiến chống phương Bắc xâm lược, nhưng mà sau đó thì ở cạnh một nước lớn, cho nên cứ vẫn phải là công nhận Trung Quốc là thiên triều, là phải triều công, nhưng mà dù sao vẫn là một quốc gia, chứ không được bị sáp nhập. Tôi tính hoàn toàn vâng. Đồng hóa.
Nhưng mà thưa anh, cái chế độ, cái thể chế cộng sản thì họ cho là quốc tế, họ không còn vấn đề quốc gia nữa, và hầu như họ không còn cái những cái gọi là nói rằng chống chống phương Bắc vân vân, nhưng mà thực sự có chống đâu, anh thấy không? Thành thử ra có lẽ chúng ta phải chỉ biết cầu mong làm sao cho Tết này Việt Nam cũng chưa là một tỉnh tự trị của Trung Quốc, thưa anh. Có phải vậy không ạ? Vâng. Xin chia sẻ chuyện vâng. đó với anh, là hy vọng rằng cái chuyện thành đô nó chỉ là một cái mật ước và để nối lại bang giao giữa hai nước, hơn là biến Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Và điều đó thì có lẽ mọi người ai cũng mong ước, phải không anh Tạo? Dạ.
Vâng, thì tôi cho rằng là có những lúc mà hoảng loạn, cho nên ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cái việc mà tôi khẳng định đó là lại rồi, thậm chí có thể nói là tội đồ dân tộc, đó là đi đến đàm phán và thần phục Trung Quốc. Mà điển hình là cái hội nghị Thành Đô vào ngày 3-4 tháng 9 năm 1990. Và nhận định về cái hội nghị đó, theo như hồi ký của Cung Thứ trưởng Trần Văn Cơ, thì Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã từng nói là hội nghị Thành Đô đã mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới đầy nguy hiểm. Đấy. Ông nói một cách văn học, nó hình tượng là như thế. Và điểm lại cái nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì tôi thấy có phần nào khá đúng. Từ sau cái hội nghị đó, là Trung Quốc can thiệp rất là nặng nề vào Việt Nam, chính sự Việt Nam, và kể cả các lĩnh vực khác, đời sống, quân sự, rồi tình hình kinh tế vân vân, rồi biên giới, rất nhiều vấn đề Việt Nam bị lép vế trước Trung Quốc. Thế nhưng mà cái việc mà thôn tính Việt Nam biến thành một tỉnh hay là một khu tự trị thì tôi nghĩ nó không diễn ra một cách như là lộ liễu trong cái thời điểm gần.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
2020.
Và cũng sắp hết năm 2019, thì cũng thay mặt cho quý khán giả để SBS xin kính chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe, và để chờ xem coi hội nghị Thành Đô này nó ra sao, thưa anh ạ. Dạ.
Vâng, cũng năm hết Tết đến thì tôi cũng xin gửi lời qua anh, rất cảm ơn anh, cũng như là SBS Úc Châu tiếng Việt là chuyển đến cộng đồng người Việt Nam ở Úc, lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng mong mỏi một Việt Nam càng ngày càng độc lập so với Trung Quốc, càng tiến bộ, càng văn minh, đừng có trở thành, giữ mãi cái thái độ trở thành dị hợm trong cái cộng đồng nhân loại văn minh. Chúng ta hy vọng vẫn còn có những hy vọng để đi tới một cái tương lai tốt đẹp cho dân tộc chúng ta.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.